Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Trong chương trình trưa nay thứ Bảy, ngày 6 tháng 2, chúng tôi dành toàn bộ thời lượng của chương trình cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Chương trình gồm những nội dung chính sau. Thái Nguyên quản lý chặt chẽ người từ vùng dịch về quê ăn Tết. Theo Nghị định số 117 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, từ ngày 15 tháng 11 năm 2020, người dân khi ra đường không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng. Tuy nhiên thực tế không ít người vẫn không đeo khẩu trang nơi công cộng. Cài đặt Blue Zone, đặt lá chắn phòng dịch. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục thông tin quảng cáo.
Sáng ngày 6 tháng 2, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19. Tổng số bệnh nhân là 1.976 người. Tính từ 18 giờ ngày 5 tháng 2 đến 6 giờ ngày 6 tháng 2, Việt Nam chưa có trường hợp mắc mới COVID-19. Như vậy, Việt Nam có tổng cộng 1.976 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 1.087 ca lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 394 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 80.113 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 489 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 24.362 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú là 55.262 người. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 10 người, lần 2 là 3 người, lần 3 là 2 người. Số ca tử vong là 35 người, số ca điều trị khỏi là 1.465 người. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 2 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 1.123 UBNZIT về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với các trường hợp trở về từ thành phố Sông Công. Gửi các phòng ban đơn vị thành phố, các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, phòng y tế thành phố, công an thành phố, trung tâm y tế thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường Phan Đình Phùng, Trung Thành, Tân Lập, Hương Sơn, Cam Xá, Túc Duyên, Chùa Hang. Nội dung công văn như sau. Ủy ban Nhân dân thành phố nhận được văn bản số 275 ngày 3 tháng 2 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công về việc phối hợp trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong đó tại nhà máy thép Trường Sơn chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Bạch có trụ sở đóng tại khu B, khu công nghiệp Sông Công thuộc phường Bách Quang, thành phố Sông Công, có 10 trường hợp F2 có nguyện vọng cách ly y tế tại nhà, địa chỉ tại thành phố Thái Nguyên. Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo như sau. 1. Ủy ban Nhân dân các phường Phan Đình Phùng, Trung Thành, Tân Lập, Hương Sơn, Cam Xá, Túc Duyên, Chùa Hang chủ trì triển khai các nội dung quy trình phòng chống dịch, ban hành quyết định cách ly y tế tại nhà và đối với các trường hợp trở về từ thành phố Sông Công theo hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, quản lý và tiếp tục theo dõi thông tin về sức khỏe, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19. Chỉ đạo tổ dân phố, tổ tự quản tại địa phương giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. 2. Trung tâm y tế thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường xã, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế. 3. Công an thành phố chỉ đạo công an các phường xã theo dõi, nắm bắt tình hình, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. 4. Phòng y tế thành phố đôn đốc giám sát việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các phường xã, báo cáo Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố. 4. Các phòng ban, đoàn thể chính trị xã hội thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan, chỉ đạo cấp cơ sở tăng cường tuyên truyền đến các hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, tính đến 14 giờ ngày 5 tháng 2 năm 2021, thành phố Thái Nguyên không ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19. Trung tâm Y tế cũng đã rà soát xác minh 1.212 trường hợp tiếp xúc gần trở về từ vùng có dịch, trong đó có 12 trường hợp F1, 153 trường hợp F2, 445 trường hợp F3, 66 trường hợp liên quan đến trường đại học FPT, 397 trường hợp trở về từ vùng có dịch, còn lại là các trường hợp yếu tố tiếp xúc khác. Tổ chức cách ly tập trung tại cơ sở y tế 15 trường hợp, trong đó Bệnh viện A Thái Nguyên 3 trường hợp, Bệnh viện Lao Phổi Thái Nguyên 1 trường hợp, Bệnh viện Việt Bắc 1 trường hợp, Trung tâm Y tế thành phố 8 trường hợp và Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên 2 trường hợp. Cách ly tại nhà nơi cư trú 185 trường hợp, theo dõi sức khỏe 1.012 trường hợp, đã lấy 398 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, trong đó F1 có 12 trường hợp, 8 trường hợp lấy mẫu xét nghiệm lần 2, 100 trường hợp F2 và 278 thuộc các trường hợp khác. Kết quả xét nghiệm 398 trên 398 trường hợp âm tính với SARS-CoV-2 lần 1, trong đó 8 trường hợp âm tính lần 2. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhu cầu được trở về quê ăn Tết của những cư dân Thái Nguyên đi làm ăn xa xứ tăng cao. Nhiều người rất quan tâm tới việc Thái Nguyên tổ chức quản lý, giám sát và tiến hành cách ly như thế nào đối với những trường hợp trở về từ các tỉnh có bệnh nhân dương tính với COVID-19, đặc biệt là các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng. Phản ánh của Tùng Lâm. Chị Lê Kiều Minh, cư dân Thái Nguyên hiện đang sinh sống tại Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm nói: "Tôi dự định ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý sẽ đưa bố mẹ về quê ăn Tết. Tuy nhiên, tôi không biết Thái Nguyên có tiến hành cách ly với những trường hợp như chúng tôi không, vì hiện tại Nam Từ Liêm đã xuất hiện ca dương tính với COVID-19. Trên thực tế, có rất nhiều người Thái Nguyên đi làm ăn xa xứ, muốn trở về quê hương đang có băn khoăn giống như chị Minh." Giải đáp thắc mắc này, ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh cho hay, tất cả những trường hợp từ các điểm ổ dịch ghi nhận ca dương tính với COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế đã được chính quyền địa phương đó ra quyết định phong tỏa mới được coi là ổ dịch. Khi trở về Thái Nguyên phải làm xét nghiệm và cách ly tập trung 14 ngày tại cơ sở y tế, chứ không được cách ly tại nhà. Trong trường hợp cùng là địa phương có dịch nhưng người dân không nằm trong vùng có ổ dịch, thì những người này khi trở về Thái Nguyên ăn Tết phải chủ động thực hiện khai báo y tế với tổ dân phố để thuận tiện cho cơ quan chức năng truy vết khi có tình huống xảy ra. Như vậy, những người trở về từ Hà Nội, Hải Dương, mà cụ thể là trường hợp của chị Minh, nhưng không nằm trong vùng có ổ dịch, vẫn được về Thái Nguyên và chỉ thực hiện khai báo y tế theo quy định. Có thể thấy, thời gian qua, với nhiều nỗ lực trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Thái Nguyên đã đẩy mạnh nhiều biện pháp rất tích cực, đặc biệt là việc thành lập 27 chốt kiểm tra liên ngành tại các cửa ngõ của tỉnh và khu vực sung yếu. Nhờ đó, các trường hợp nằm trong diện nghi ngờ hoặc trở về từ vùng dịch đều được theo dõi rất chặt chẽ. Đến nay, các chốt đã tiến hành kiểm tra được trên 18.000 lượt phương tiện các loại, trong đó có hơn 8.000 lượt phương tiện từ các tỉnh khác đến Thái Nguyên, trên 38.000 lượt người được kiểm tra thân nhiệt. Cùng với việc kiểm tra các phương tiện đo thân nhiệt, cán bộ các chốt kiểm tra liên ngành đã tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở khoảng 40.000 lượt người dân chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19 khi đi qua các chốt, như hạn chế đi lại, không tập trung đông người, nhắc nhở việc đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch sát khuẩn. Theo thông tin mới nhất từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, đến nay 87 trên 87 trường hợp F1 của Thái Nguyên đã được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Trên 1.600 ca F2 được cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà, trong đó trên 800 trường hợp F2 có kèm các dấu hiệu hắt hơi, sổ mũi, đều được làm xét nghiệm và đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Hơn 1.300 ca F3 theo dõi sức khỏe tại nhà. Hiện tình trạng sức khỏe của các trường hợp F1, F2, F3 trên địa bàn tỉnh đều ổn định. Đây là một tín hiệu rất tích cực, nhưng vẫn đòi hỏi các cấp, ngành chức năng và người dân trong tỉnh tiếp tục nỗ lực phòng chống dịch để đảm bảo cho một mùa Tết mới bình yên. Quý vị và các bạn thân mến, theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, từ ngày 15 tháng 11 năm 2020, người dân khi ra đường không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng. Tuy nhiên, thực tế không ít người vẫn không đeo khẩu trang nơi công cộng.
Theo quy định, chợ, siêu thị, bến tàu, nhà ga, công viên hay bệnh viện là những nơi người dân phải đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, bên cạnh đa số người tuân thủ quy định này, vẫn còn một bộ phận người dân quên đeo khẩu trang. Tại bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên sáng ngày 1 tháng 2, mặc dù các tấm biển khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 vẫn được đặt ở nhiều khu vực trong khuôn viên bến xe, dễ quan sát, nhân viên ban quản lý bến xe thường xuyên nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang. Thế nhưng vẫn nhiều người quên đeo khẩu trang hoặc đeo chưa đúng cách. Theo ông Trịnh Văn Quyến, Phó Giám đốc Bến xe khách Trung tâm thành phố Thái Nguyên, bến xe đã yêu cầu tất cả lái, phụ xe, nhân viên bến đeo khẩu trang phòng dịch, trang bị nước rửa tay sát khuẩn, phát thông tin tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, nhắc nhở trực tiếp hành khách ra vào bến về việc đeo khẩu trang. Tuy nhiên, do lượng người ra vào bến biến động liên tục, lực lượng nhân viên mỏng nên không thể kiểm soát, nhắc nhở hết tất cả mọi trường hợp. Do đó vẫn còn tình trạng hành khách không đeo khẩu trang. Tại chợ Hoa Tết trung tâm thành phố Thái Nguyên, theo quan sát của chúng tôi, vẫn còn nhiều tiểu thương và người đi chợ không đeo khẩu trang hoặc đeo để đối phó. Chị Hoàng Thị Kim Thư, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết, ngay khi dịch bệnh bùng phát trở lại, tôi và gia đình mình đã luôn ý thức đeo khẩu trang khi ra ngoài. Tuy nhiên, tôi rất lo lắng khi thấy nhiều người vẫn không thực hiện quy định này. Không chỉ có bến xe, chợ Hoa Tết, mà ở các khu chợ truyền thống, chợ đêm, chợ cóc vẫn còn tình trạng người dân không đeo khẩu trang. Khi được hỏi về lý do không đeo khẩu trang, anh Nguyễn Văn Nam, Phú Lương nói: "Tôi làm việc ở một cửa hàng gần chợ Hoa Tết, cửa hàng vắng khách, tôi tranh thủ đi ngắm hoa nên quên mất đeo khẩu trang." Còn anh Phan Báo Chản, Hà Giang giải thích: "Hôm nay là ngày đầu chúng tôi mang hoa ra bán tại chợ Tết, thi thoảng tôi bỏ khẩu trang ra cho dễ thở và dễ nói chuyện với khách mua hàng." Tại Thái Nguyên, dù đến nay chưa ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng, tuy nhiên theo đánh giá là địa bàn tập trung nhiều khu, cụm công nghiệp, các trường cao đẳng đại học với nhiều học sinh sinh viên, công nhân, nhất là các chuyên gia, lao động nước ngoài vào làm việc, nên nguy cơ dịch bệnh COVID-19 là rất cao. Tết Nguyên đán đang đến rất gần, lượng người đến các nơi công cộng để tham quan, mua sắm sẽ ngày càng tăng cao. Chính vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của các cấp chính quyền, để phòng chống hiệu quả dịch COVID-19, mỗi người dân cần nêu cao ý thức trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và khuyến cáo 5K của Bộ Y tế: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Trong đó, đặc biệt chú trọng đeo khẩu trang phòng dịch.
Thưa quý vị và các bạn, Bluezone là ứng dụng cài đặt trên điện thoại thông minh. Chức năng của Bluezone là cảnh báo sớm cho người dùng trong trường hợp đã từng tiếp xúc với người nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19. Sau khi cài đặt, người dùng phải bật Bluetooth để nhận cảnh báo nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19, giảm thiểu các nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Tích hợp nhiều tính năng thông minh, ứng dụng Bluezone được xem như khẩu trang điện tử nhằm ứng phó hiệu quả trong việc phòng dịch COVID-19. Bài viết sau của tác giả Hằng Nga đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Từ tính năng ưu việt đó, sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai phần mềm Bluezone trên toàn quốc, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Viettel Thái Nguyên tổ chức lễ ra quân hướng dẫn người dân có sử dụng smartphone cài đặt ứng dụng Bluezone. Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tuyên truyền đến người dân biết, hiểu và tải ứng dụng cài đặt, nhất là nhóm các bạn trẻ thanh niên dễ tiếp cận các ứng dụng phần mềm. Sau một thời gian yên ổn từ vụ bùng phát dịch COVID-19 trong cộng đồng ở Đà Nẵng hồi đầu tháng 7 năm 2020, thì đến ngày 27 tháng 1 năm 2021, hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương phát hiện 2 ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Theo Bộ Y tế, đợt dịch lần này sẽ khó khăn hơn, phức tạp hơn và khác hẳn so với đợt dịch bùng phát trước tại Đà Nẵng do chủng biến thể mới của virus có tốc độ lây lan nhanh, chu kỳ lây nhiễm rút ngắn hơn. Để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh đã liên tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân tự nâng cao ý thức trong phòng chống dịch, tuân thủ các quy định, nhất là thực hiện thông điệp 5K, khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2 tiếp xúc với nguồn bệnh, kích hoạt các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung, kiểm soát chặt người vào địa bàn, đặc biệt tiếp tục tuyên truyền để người dân chủ động cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh. Thực tế, tại một số địa phương trong tỉnh, chúng tôi nhận thấy các cơ quan chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo tới người dân trên hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh, phát trên các bản tin phát thanh của các xã phường. Nhờ đó, nhiều người dân đã tích cực tham gia cài đặt ứng dụng Bluezone. Chị Nguyễn Thị Hòa, tổ dân phố 23, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ: "Nhờ nghe nội dung khuyến cáo, tôi đã biết được tác dụng của ứng dụng Bluezone. Việc cài đặt ứng dụng này cũng rất đơn giản. Vì vậy, tôi đã cùng các con đều cài và sử dụng phần mềm này để bảo vệ sức khỏe bản thân và cùng toàn xã hội phòng chống dịch COVID-19. Thực tế, giới trẻ cài đặt ứng dụng Bluezone so với các lứa tuổi khác cao hơn hẳn, bởi phần lớn lực lượng học sinh, sinh viên và công chức trẻ dùng điện thoại thông minh. Trao đổi cùng chúng tôi, em Nguyễn Trung Hiếu, lớp K16D, trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên cho biết, các bạn trong lớp em có smartphone đều cài đặt ứng dụng Bluezone. Khi đọc các tài liệu, em biết đây là ứng dụng truy vết nhanh COVID-19, hỗ trợ ghi lại lịch sử tiếp xúc giữa các điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng, từ đó khoanh vùng lây nhiễm hiệu quả, cũng như cảnh báo nếu người dùng có tiếp xúc với những người có nguy cơ lây nhiễm cao. Ứng dụng có giao diện rất đơn giản, minh bạch, ẩn danh, không thu thập thông tin người dùng, sử dụng năng lượng thấp giúp tiết kiệm pin điện thoại. Chỉ cần những thao tác đơn giản là có thể tham gia vào Bluezone, cùng cộng đồng chung tay phòng chống dịch COVID-19. Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến ngày 31 tháng 1, toàn tỉnh có 281.701 người dùng điện thoại đã cài đặt Bluezone, đạt 28,17% tỷ lệ cài đặt Bluezone trên tổng số smartphone và xếp thứ 11 trên 63 tỉnh, thành phố về tỷ lệ cài đặt Bluezone. Thành phố Thái Nguyên, Sông Công và thị xã Phổ Yên là các địa phương có tỷ lệ cài đặt Bluezone trên tổng số smartphone cao nhất. Nhìn vào kết quả trên cho thấy, tuy công tác tuyên truyền vận động đã được thực hiện tốt, song tỷ lệ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone chưa nhiều do mặt bằng chung thu nhập của người dân không cao, tỷ lệ người dân dùng điện thoại thông minh chưa nhiều, lượng người cài đặt ứng dụng chủ yếu là cán bộ, đoàn viên, thanh niên, công chức và người dân ở khu vực thành thị. Theo các chuyên gia, Bluezone chỉ có thể phát huy tối đa hiệu quả nếu 60% dân số trưởng thành tham gia sử dụng. Vì vậy, thời gian tới, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và địa phương trên địa bàn toàn tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, sử dụng Bluezone. Đây là cách đơn giản, ít tốn kém và hiệu quả nhằm tìm ra những người nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, từ đó hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Việc chủ động cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone không chỉ thể hiện trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng trong phòng chống dịch, mà còn là cách để mỗi người tự bảo vệ bản thân, gia đình trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.
Việt Nam ơi, Việt Nam ơi. Cuộc sống đang tươi xanh thì bỗng có COVID. Dân ta lao đao rồi đi ra đi vào lòng lo lắng. Giờ sao? Bình tĩnh luôn giữ tay, vệ sinh kỹ khắp nơi ở quanh mình và giữ ý thức nhà vượt qua gian khó. Việt Nam ơi, trên Facebook phải đeo khẩu trang cho đúng lúc, đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lành mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng, triệu người ngày đêm đang cố gắng, một vòng tay nối trọn Việt Nam. Yêu thương cuộc đời, tin nơi con người, đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết. Đất nước của mình bao nhiêu ân tình, Việt Nam không bỏ lại ai phía sau. Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Bình tĩnh luôn giữ nơi ở quanh mình và giữ ý thức nhà vượt qua gian khó. Việt Nam ơi, đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc, đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lành mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng, triệu người ngày đêm đang cố gắng, một vòng tay nối trọn Việt Nam. Đeo khẩu trang cho đúng lúc, đừng kỳ thị ai văn minh.
triệu người ngày đêm đang cố gắng, một vòng tay nối trọn Việt Nam. Yêu thương cuộc đời, tin nơi con người, đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết. Đất nước của mình bao nhiêu ân tình, niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc, đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lấy mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng, triệu người ngày đêm đang cố gắng, một vòng tay nối trọn Việt Nam. Yêu thương cuộc đời, tin nơi con người, đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết.
Quý vị và các bạn, trong năm 2020, cả nước đã chung tay phòng chống dịch COVID-19 và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, được nhân dân và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Bước sang năm 2021, dịch bệnh trên thế giới tiếp tục diễn biến rất phức tạp, đã phát hiện biến thể mới của virus có tốc độ lây lan nhanh ở trên 70 quốc gia. Tại Việt Nam, qua 55 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng, thì trong các ngày 27 và 28 tháng 1 năm 2021 đã ghi nhận 2 ổ dịch mới tại Hải Dương và Quảng Ninh. Đây là các ca lây nhiễm trong cộng đồng và với số lượng ca mắc lớn nhất từ trước tới nay. Tình hình dịch hiện tại được đánh giá là phức tạp. Chúng ta chưa xác định được nguồn lây của các bệnh nhân COVID-19. Đặc biệt, đặc trưng của COVID-19 là nhiều người nhiễm virus SARS-CoV-2 nhưng không có triệu chứng. Do biến thể mới của virus SARS-CoV-2 nên dịch COVID-19 lần này nguy cơ lây lan nhanh. Trước kia chu kỳ ủ bệnh khoảng 4 ngày thì bây giờ nhanh hơn, có khi chỉ 2 đến 3 ngày. Với tính chất phức tạp hơn, đòi hỏi công tác chống dịch phải vừa nhanh, thần tốc, nhưng hết sức bình tĩnh và có niềm tin. Nhờ sự chỉ đạo thần tốc nên đã phát hiện mới nhiều ca nhiễm COVID-19 và truy vết được cơ bản các trường hợp liên quan không chỉ ở Hải Dương, Quảng Ninh mà tại một số địa phương khác. Thực hiện chỉ thị số 05 CTTTG ngày 28 tháng 1 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách thực hiện phòng chống dịch COVID-19, để tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu thủ trưởng các phòng ban, đoàn thể, chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã và các cơ quan đơn vị có liên quan, các tổ chức cá nhân và người dân trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, thành phố, bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh. Ủy ban nhân dân các phường xã tăng cường công tác quản lý, nắm bắt tình hình dịch COVID-19 tại địa phương, chỉ đạo công tác rà soát, thống kê, quản lý, theo dõi tình hình nhân khẩu trên địa bàn, đặc biệt là các trường hợp trở về từ vùng có dịch, các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính COVID-19 và các trường hợp liên quan khác để thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe phù hợp. Phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ công tác tự quản phòng chống dịch COVID-19 tại xóm, tổ dân phố, tiếp tục thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà, kịp thời phát hiện, khoanh vùng, cách ly, dập dịch hiệu quả khi phát hiện các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Thành phố Thái Nguyên cũng đề nghị người dân luôn nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19, thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng dịch, tăng cường bổ sung dinh dưỡng, tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, vệ sinh nơi ở, nơi làm việc và vận dụng cá nhân bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang tại nơi công cộng, khu vực tập trung đông người, xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, mức xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. Thường xuyên theo dõi thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, không chia sẻ bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên Internet, mạng xã hội. Phản ánh ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện các tổ chức, cơ sở, cá nhân không tuân thủ, không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh và thành phố. Người dân không được chủ quan, song cũng không nên quá hoang mang, bình tĩnh và tin vào chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế, cũng như các ban ngành khác. Và ngay bây giờ, hơn ai hết, mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế, để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên cùng chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!